Việt Nam sắp quản lý các dịch vụ thông tin miễn phí trên Internet.
Chính phủ Việt Nam sắp có chính sách quản lý các dịch vụ thông tin liên lạc miễn phí trên mạng Internet như Viber, Line và WhatsApp. Trích thuật loan báo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên báo chí trong nước, Reuters ngày 21 tháng 8 nói rằng động thái này có thể làm tăng thêm các quan ngại về tình trạng kiểm duyệt thông tin của Đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam. Báo Nhà nước nói, chính phủ có thể cấm các dịch vụ nhắn tin miễn phí trên Internet vì những thiệt hại đối với các nhà cung cấp mạng. Giống như nhiều quy định khó hiểu khác, lần này chính phủ Việt Nam cũng không giải thích rõ ràng kế hoạch thực thi. Nhưng báo Nhà nước nói, Việt Nam có thể sẽ cấm tất cả các dịch vụ thông tin liên lạc miễn phí trên mạng.
Một người sử dụng Net tại Việt Nam, blogger Mai Xuân Dũng, phản hồi trước thông tin này.
Không có dễ gì ạ. Cái môi trường mà phone hoặc là nhắn tin ở trên Internet thì tôi nghĩ là nếu mà kiểm soát được việc này thì không có đơn giản, nó không có khả thi.
Truyền thông trong nước dẫn lời đại diện công ty viễn thông Viettel, một trong những nhà cung cấp mạng điện thoại lớn nhất của Việt Nam, cho rằng họ bị mất khoảng phân nửa doanh thu nếu tất cả 40 triệu khách hàng của họ dùng dịch vụ Viber miễn phí trên mạng, thay vì gọi điện thoại hoặc nhắn tin theo cách cũ.
Cư dân mạng trong nước như blogger Mai Xuân Dũng cho rằng
bất kỳ một cái nhà cung cấp dịch vụ nào, người ta cũng có cái quyền người ta đưa đến cho cái người sử dụng những cái tiện ích, giảm thiểu chi phí và đem lại lợi ích cho cái người sử dụng, đem lợi ích cho người dân. Và bất kỳ một cái gì đấy mà nó hạn chế cái tiện ích cho người ta thì tất nhiên là người ta ai cũng thấy rằng là như thế là không hay, và tôi nghĩ rằng là rõ ràng là nó hạn chế cái quyền tự do. Cái chuyện mà doanh thu thì tôi nghĩ là cái này nó là một cái cớ. Và cái này là đằng đứng đằng sau nó thì chẳng qua là người ta muốn hạn chế cái việc mà cái thông tin liên lạc giữa Việt Nam và quốc tế thôi.
Theo thống kê của Google thì Việt Nam hiện có 17 triệu người dùng điện thoại thông minh và nhu cầu về thông tin liên lạc tại Việt Nam rất lớn với 60 triệu dân dưới 30 tuổi. Việt Nam ngày càng bị chỉ trích về nạn kiềm hãm quyền tự do ngôn luận và đối xử khắc nghiệt với các blogger dám chỉ trích chế độ độc đảng. Loan báo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đưa ra nửa tháng sau khi chính phủ ra lệnh cho tất cả các trang mạng nước ngoài, kể cả Facebook, phải có ít nhất một máy chủ đặt ở Việt Nam. Theo Nghị định 72 về quản lý Internet có hiệu lực từ đầu tháng sau, thì tất cả các blogger và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam không được phép chia sẻ hay phổ biến tin tức từ báo chí hoặc các trang mạng của chính phủ. Qua đó, Facebook và Twitter tại Việt Nam chỉ được dùng để cung cấp và trao đổi thông tin cá nhân. Giới hữu trách nói, nghị định này nhằm thúc đẩy Internet phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Giới bảo vệ nhân quyền và các cư dân mạng trong nước chỉ trích nghị định không rõ ràng này là nỗ lực tăng cường siết chặt quản lý Internet và đàn áp quyền tự do thông tin của người dân. Phó Thủ tướng Việt Nam thăm Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng Việt Nam ngày 21 tháng 8 bắt đầu chuyến công du Mỹ trong 9 ngày nhằm thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa hai nước. Truyền thông trong nước loan tin, phái đoàn do ông Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu sẽ gặp gỡ một số chính khách Hoa Kỳ, giới chức văn phòng điều phối phòng chống HIV/AIDS toàn cầu, giới chức văn phòng quản lý chính sách kiểm soát ma túy quốc gia của Mỹ, cũng như đi thăm một số cơ sở điều trị cai nghiện ma túy. Ngoài ra, phái đoàn cũng sẽ tham dự chương trình lãnh đạo quản lý cao cấp Việt Nam tại trường Harvard Kennedy. Chuyến đi của ông Phó Thủ tướng Việt Nam diễn ra gần một tháng sau chuyến công du của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Hoa Kỳ hôm 25 tháng 7, giữa lúc hai nước Việt-Mỹ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Trở ngại chính đối với kỳ vọng của Hà Nội muốn mua vũ khí sát thương từ Mỹ và tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương chính là vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Nga bán thêm cho Việt Nam 12 chiến đấu cơ Sukhoi. Nga vừa ký thỏa thuận bán cho Việt Nam 12 chiến đấu cơ đa năng Sukhoi 30 trị giá hơn 300 triệu đô la. Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 20 tháng 8 trích dẫn một nguồn tin quân sự ngoại giao cho biết, theo thỏa thuận được ký hồi tuần trước, thì Nga sẽ giao các chiến đấu cơ có tốc độ gấp đôi vận tốc âm thanh này cho Việt Nam trong năm 2014 và 2015. Đây là hợp đồng thứ ba của Việt Nam mua lại chiến đấu cơ Sukhoi của Nga. Báo Nhà nước Việt Nam nói, hai hợp đồng trước mua về 20 chiếc Sukhoi, thành công. Chiến đấu cơ Sukhoi 30 có hai động cơ, hai chỗ ngồi, có thể đánh trúng mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Ngoài ra, tới trước cuối năm 2016, Nga cũng sẽ giao cho Việt Nam 6 tàu ngầm lớp Kilo. Các hợp đồng mua trang thiết bị quân sự này được thực hiện trong khi căng thẳng tranh chấp Biển Đông đang leo thang, giữa lúc Việt Nam chưa mua được vũ khí sát thương từ Mỹ vì thành tích nhân quyền xuống dốc. Việt Nam tuyên án tử hình hai người nước ngoài buôn lậu ma túy. Một tay chuyển lậu ma túy người Thái vừa bị Việt Nam tuyên án tử hình. Đây là án tử hình thứ hai dành cho công dân nước ngoài trong tuần này tại Việt Nam. AFP dẫn nguồn tin trong nước cho hay cô Suracha Chaimongkol, công dân Thái 31 tuổi, bị một tòa án ở Sài Gòn tuyên phạt tử hình hôm 20 tháng 8 vì đưa lậu gần 2 kg cocaine từ Brazil vào Việt Nam. Số cocaine được giấu trong hai album hình bị phát hiện tại phi trường Tân Sơn Nhất hồi tháng 10 năm ngoái. Hôm 19 tháng 8, một công dân Nigeria 31 tuổi cũng bị Việt Nam tuyên án tử hình về tội chuyển 3,4 kg chất methamphetamine từ Qatar vào Việt Nam. Luật pháp Việt Nam phạt nặng tội buôn lậu ma túy. Bất cứ ai bị xem là có tội cố ý vận chuyển hơn 100 gram heroin hay cocaine đều có thể đối mặt với án tử hình tại Việt Nam. Mới đây, Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Ân xá Quốc tế kêu gọi Việt Nam hủy bỏ án tử hình khi Việt Nam cho tiếp tục thi hành án này sau gần 2 năm tạm hoãn vì không có độc dược để thi hành án.